Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nhà thơ thế kỷ thứ 17 đã gửi lại cho chúng ta vài lời khuyên rất hay nhân dịp mùa chay. Có phải mùa chay là mùa cắt giảm phần ăn, là mùa tránh xa thịt mỡ và ăn tôm, cua, cá biển với chất lượng cao hơn, ngon hơn để bù trừ? Có phải mùa chay là mùa nhịn ăn để rồi nhăn nhó, để rồi trình làng một bộ mặt ủ rũ? Không đâu bạn ơi, đây là mùa đặc biệt để bạn phân phát bánh và thịt cho người đói khát. Là mùa để bạn nhịn bớt tham sân si, tránh xa xung đột và đố kỵ. Là mùa để bạn nhận cắt bì thiêng liêng, hãy thống hối tận đáy lòng, hãy lo trấn dẹp tội lỗi hơn là lo trấn áp bao tử của mình. Mùa chay nằm ở đấy, bạn ơi! Quý vị và các bạn thân mến! Những lời thơ ấy đã 300 năm rồi, vẫn còn sức đánh động thật mới mẻ hôm nay. Thật ra, thực hành khổ chế nói chung và ăn chay nói riêng không phải là độc quyền của Kitô giáo. Ngay từ thời xa xưa, người ta đã tìm thấy sự khổ chế và chay tịnh trong tất cả mọi tôn giáo và mọi môn phái thần bí. Nhưng đối với Kitô giáo, ơn cứu rỗi không hề tại ở những cố gắng thoát tục để đạt đến một tình trạng hoàn toàn cắt đứt thân phận thể lý của mình. Kitô giáo không chủ trương chối bỏ thân xác, mà trái lại, bởi vì nền tảng của niềm tin Kitô chính là mầu nhiệm nhập thể, tức là sự kiện Thiên Chúa hóa thân làm người. Cho dẫu con người đã phải đổ mồ hôi, xót con mắt mới có ăn, thức ăn tự nó vẫn là một ân ban của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế Ký đã khẳng định điều đó ngay từ những trang đầu tiên. Chính Thiên Chúa trao ban mọi thứ trái cây cho ông bà nguyên tổ của loài người. Trong 40 năm lang thang sa mạc, dân Israel đã cảm nghiệm được rằng thức ăn là ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Ngài đã cho manna từ trời rơi xuống. Ngài đã cho chim cút từ xa bay lại. Ngài đã cho nước vọt ra từ phiến đá. Giao ước giữa Ngài và dân Israel lại được xây dựng trên một lời hứa rất cụ thể. Họ sẽ được dẫn đến một vùng đất chảy sữa và mật ong. Trong Tân Ước, khi nhân bánh và cá để nuôi sống 5.000 người đói lả, khi hóa 6 chum nước thành rượu hảo hạn, khi cho các môn đệ bắt được mẻ cá gần rách lưới, Chúa Giê-xu đã thực sự muốn nói lên sự quan tâm và lòng ưu ái của Ngài đối với sự sống thể lý của con người. Trong Kinh Thánh, những dấu chỉ của giao ước giữa Thiên Chúa và loài người luôn luôn diễn ra trong cái cụ thể của lịch sử, trong bề dày của thân phận con người. Sự lệ thuộc của con người về của ăn thân xác đặt nó vào một sự lệ thuộc căn bản. đó là sự lệ thuộc của thụ tạo đối với đấng tạo hóa. Do đó, sự đói khát của ăn nuôi sống thân xác tượng trưng và khơi dậy một sự đói khát căn bản hơn. Đó là sự đói khát chính Thiên Chúa. Đây là điều mà dân Israel đã cảm nghiệm được trong 40 năm lang thang trong sa mạc. Trong cơn đói khát, trái tim con người bừng tỉnh để cảm nghiệm được sự đói khát của những giá trị tinh thần. Quả thực, như lời Kinh Thánh đã nói, con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Thiếu sự khao khát về Thiên Chúa, chối bỏ thân phận thụ tạo và cắt đứt mọi sợi dây liên lạc với Ngài, con người sẽ đi vào mọi thứ thái quá và lệch lạc. Không là thái quá và lệch lạc là gì khi người ta có thể ăn uống say sưa chì chén mà vẫn có thể dửng dưng trước và bên cạnh những kẻ đói khổ. Không là thái quá và lệch lạc là gì khi người ta có thể tiêu pha phung phí để chăm sóc cho thân xác, mà có thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ của người đồng loại của mình. Con người chỉ có thể sống như thế là bởi vì nó đã chối bỏ thân phận thụ tạo của mình và cắt đứt sự lệ thuộc vào đấng tạo hóa mà thôi. Xét cho cùng, con người chối bỏ đấng tạo hóa cho nên cũng ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ của người đồng loại của mình. Như vậy, trong ý nghĩa đích thực của nó, chay tịnh nhắc nhở cho con người về thân phận thụ tạo của nó, đồng thời thúc đẩy nó tỏ tình liên đới với các đồng loại của mình. Đây chính là ý nghĩa mà các tiên tri trong Cựu Ước không ngừng chỉ rõ cho dân Israel. Điển hình là tiên tri Isaiah mà giáo hội cho các tín hữu Kitô nghe như sau. Họ hỏi ta về quy tắc và ước mong đến gần Thiên Chúa. Tại sao chúng tôi ăn chay mà Chúa không thấy? Tại sao chúng tôi hãm mình mà Chúa không hay biết? Phải, trong những ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả. Các ngươi đừng ăn chay như xưa nay là cố la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà ta mong muốn? Có phải như thế là ngày hãm mình không? Gục đầu như bông sậy, ăn mặc áo thô, nằm trên đống tro, có phải là ngày ăn chay là ngày làm cho Chúa hài lòng không? Nào, ăn chay như ta mong muốn, không phải là như thế này sao? Là hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho người bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng, hãy chia cơm bánh cho người đói, tiếp rước những người phiêu bạt không nhà. Nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình. Ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo, những vị chủ chăn trong giáo hội đã nêu bật ý nghĩa của chay tịnh như được tiên tri Isaiah nêu rõ trên đây. Ý nghĩa ấy ngày nay được giáo hội nhắc nhở cho các tín hữu trong các kinh tiền tụng của mùa chay. Cha muốn chúng con dùng việc hãm mình để tạ ơn Cha, nhờ đó chúng con là những người tội lỗi giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những người thiếu thốn, chúng con biết noi theo lòng nhân hậu của Cha. Như vậy, sự trưởng thành thực sự mà con người đạt được qua sự chay tịnh không phải chỉ là sự thắng vượt được những dục vọng và đam mê thấp hèn của bản thân, mà chính là đưa con người đến gần với tha nhân hơn. Lạy Chúa, những lúc con cảm thấy đói, xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn. Khi con khát, xin gửi đến cho con một ai đó đang cần nước uống. Khi con lạnh lẽo, xin gửi đến cho con một ai đó đang cần được sưởi ấm. Khi con chỉ biết nghĩ đến mình, xin xoay tưởng con hướng đến tha nhân. Amen.
Tìm đến với Ngài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.